nãy thì chúng ta đã đọc Daniel, sách Daniel đoạn 1 để chuẩn bị cho sứ điệp buổi sáng hôm nay với chủ đề là quyết định trong lòng. Bây giờ thì tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta sẽ đọc chỉ câu gốc mà thôi là câu 8 một lần nữa bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh. Rồi sau đó chúng ta cầu nguyện và chúng ta sẽ suy gẫm sứ điệp buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa. Nhưng Daniel quyết định trong lòng rằng chàng sẽ không để cho mình bị ô uế vì các thức ăn vua ban và các loại rượu vua uống. Vì thế chàng xin quan chỉ huy các thái giám cho chàng được khỏi làm cho mình bị ô uế qua việc ăn uống các thức đó. But Daniel, sell with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuch that he may not defy himself. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con đến với Chúa giờ này. Con một lần nữa xin Thánh Linh của Ngài dùng lời của Chúa để dạy dỗ chúng con và giúp cho chúng con mỗi người có một sự quyết định trong lòng, quyết tâm một lòng bước đi theo Chúa. Vì mặc dầu chúng con đang sống trong một thế giới có nhiều điều nghịch với điều răn của Chúa dạy, nhưng cho chúng con học được qua đời sống của Daniel để chúng con quyết tâm theo Ngài, nguyện không quay lại. Con cảm ơn Chúa vô cùng và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời quý vị đồng an tọa. Chúng ta đang sống trong một thế giới tối tăm và tôi tin rằng càng ngày càng tối tăm hơn. We are living in a very dark world and it gets darker every day. Thế giới tối tăm là vì đang tạm bị cai trị ở dưới quyền lực của ác quỷ Satan. The world is dark because it is ruled and reigned and controlled under the power of the devil. Chúng ta không thuộc của ma quỷ vì chúng ta được chuộc bởi huyết của chiên con. Nhưng mà chúng ta vẫn còn ở trong cái thế gian này thì chắc rằng nó sẽ bắt bớ, ép buộc, ngược đãi, cám dỗ chúng ta phạm tội vì chúng ta không chịu đi theo những đường lối và thuyết lý của nó. But we do not belong to the devil because we have been redeemed by the blood of the Lamb. But we are still living in this world. Then for sure, we will be persecuted, mistreated, tempted to sin for refusing to follow its evil ways. Cho những kẻ chưa tin, thì Satan sẽ bịt mắt, bịt lòng, bịt tai để họ không có cơ hội để nghe tin lành mà được cứu. Còn cho chúng ta thì Satan bày mọi mưu kế, dụ dỗ, áp chế, đồng hóa chúng ta chiều theo những thói tục của trần gian mà không sống cho Chúa nữa. For the unbelievers, Satan blindfolds, blocks their ears, covers their heart, so that they would not have a chance to hear the gospel, to believe and to be saved. And for us, the believers, Satan, through the worldly system, seduces, oppresses and traps us in many sinful ways and not living for God. Quý vị còn nhớ ngụ ngôn của Chúa Giêsu về người gieo giống không? Mà Chúa đã kể trong sách Ma-thi-ơ đoạn 13. Chúa nói như thế này: còn hạt rơi nhầm đất có đá sỏi, chỉ về người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, nhưng không có rễ trong lòng vì chỉ tin hời hợt nhất thời. Gặp khi khó khăn hoặc bất hại vì cớ đạo xảy ra, người ấy liền bỏ đạo. Người như hạt giống rơi vào bụi gai là người nghe đạo, nhưng vì sự lo lắng về đời này và sự lừa dối của giàu sang đã làm cho nghẹt ngòi đạo, và người ấy trở nên không kết quả. Remember the parable of the sower in Matthew chapter 13. Jesus said that the seed that falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. And he said that the seed that falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Chúng ta thấy ở trong mạng dụ này, Chúa nói về cái đất mà có đá sỏi á, mà cái đất mà có đầy bụi gai á, biểu hiệu cho những sự bắt bớ của quyền lực ác quỷ và sự mời mọc cám dỗ từ thế gian để làm nhiều, có thể nhiều người bị bỏ đạo hay sống không kết quả cho nước thiên đàng. You see the rocks and the thorns on the soil representing persecution from Satan's power and the temptation from the world to cause many falling away from their faith or to live fruitless for the kingdom of heaven. Thế giới này tạm thời thuộc của ác quỷ và càng ngày họ càng thù ghét người Cơ Đốc nhân. Quý vị có biết điều đó không? Thì chúng ta cũng đừng lấy làm lạ, vì chính Chúa Giêsu đã phán trong Giăng đoạn 5 câu 20 câu gì? Ngài nói: "Hãy nhớ lời ta đã nói với các ngươi, đầy tớ không lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Nếu họ vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi." This world that temporarily belongs to the devil increases hatred to the Christian. Don't you know that? And we should not be surprised, because Jesus himself said in John chapter 15 verse 20, he said, "Remember what I told you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey yours also." Ngày nay người Cơ Đốc công, chúng ta thấy người Cơ Đốc nhân bị gán cho nhiều cái danh từ lắm quý vị à. Đó là những kẻ kỳ thị tôn giáo, đó là những kẻ dạ hình, những người điên cuồng, phải không? Well, how many bad names have been labeled for the Christian today from religious racists, hypocrites, madness people? Thế gian này chỉ muốn đồng hóa chúng ta theo những cái lý tưởng và triết lý của nó, mà nếu chúng ta không theo nó thì chúng ta sẽ bị đàn áp, chúng ta sẽ bị thư kiện, chúng ta sẽ bị vu oan, y như lời của Chúa Giêsu đã phán về một trong những dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng đang đến là gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 9 tới câu 12, Chúa Giêsu nói như thế này: "Bây giờ người ta sẽ bắt nộp các ngươi để chịu khổ nạn và giết chết. Các ngươi sẽ bị các dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy nhiều người sẽ bỏ đạo, phản bội nhau và ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc. Và vì tội ác gia tăng, lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần." Don't you know that? The world just wants to brainwash us into its idealism and philosophy. And if we do not follow them, then we should prepare to face persecution and false accusations, just as Jesus said about one of the signs of the end times in Matthew chapter 24. He said that then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false people will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. That is the words of Jesus.
Như vậy thì làm thế nào để chúng ta sống ở giữa một thế giới đầy dẫy những sự bất hạnh, sự bắt bớ và sự lừa dối, mà không chối bỏ niềm tin của mình, mà không thương lượng lẽ thật, mà không ùa theo đám đông, mà bỏ đạo, đi đồng hóa với thế gian này? Đó là cái câu hỏi.
So how can we live in the midst of this world full of deceptions and forces of persecution, but would not deny our faith, not negotiating the truth, or following the crowd?
Hãy học bí quyết ở một người trai trẻ có tên là Daniel.
Learn a great principle from a young man named Daniel this morning. We have a Daniel here somewhere.
Daniel là ai và sống trong cái hoàn cảnh nào?
Who was Daniel and under what life circumstances that he lived?
Lịch sử cho biết vào đời vua Juda có tên là Jehoiakim, Chúa phạt dân sự Ngài vì tội thờ thần tượng, và Ngài phó họ vào tay dân Babylon đến xâm lăng và đem họ làm phu tù qua xứ ngoại bang.
Well, the history shows that in the life of Judah king named Jehoiakim, God punished his people for idol worship sin. So he delivered them to the Babylonians to invade and bring them into captivity.
Daniel là một trong những thanh thiếu niên, có lẽ khoảng 13 tới 15 tuổi như là một số thanh niên thiếu nữ chúng ta đây, bị đem đi làm phu tù trong chuyến đầu tiên.
Daniel was one of the teenagers, perhaps maybe 13 to 15 years old, who were taken as captive on the first trip to Babylon.
Daniel là một trong những người trẻ, Kinh Thánh nói có vóc dáng đẹp đẽ ha, thân hình toàn vẹn, tướng tá thông minh, khôi ngô tuấn tú như là một số thanh niên thiếu nữ của chúng ta đây. Mà vua Nebuchadnezzar ưu tú và ông muốn đồng hóa những người này thành những người canh đê, những người Babylon để một ngày được vào trong triều đình để hầu việc chúa vua. Ông khôn ha.
Daniel was one of those young teens with beautiful stature, intelligent and handsome like many of our youth here, who are the elite that King Nebuchadnezzar wanted to brainwash in becoming the Babylonians, so one day Daniel could go into the courthouse and serve the king.
Daniel và các bạn mình bị đồng hóa trước hết bằng bị đổi tên, không? Bị đổi tên. Tên mới Daniel thì bị đổi tên thành Belteshazzar. Còn ba người bạn Hanania thì Sadrach, còn Misael thì Mesach, và cho Azariah là tên Abednego.
Okay, so Daniel and his friend were given first by new names. Daniel became Belteshazzar, his three friends Hanania to Shadrach, Meshach to Meshach, and to Azariah to Abednego.
Rồi mình thấy việc đồng hóa thứ hai là họ phải học và họ phải thu nhập nền văn hóa cùng ngôn ngữ mới của người Babylon, phải không?
Well, the second brainwash process was that they have to learn and they have to gain the new culture and language of the Babylonians. The Vietnamese know that, because you know the Vietnamese language today we have alphabet, it's not really our original Vietnamese language, but when the French dominated our country for 100 years, they give us a new language. Don't you know that, young people? The language, the Vietnamese language today, alphabet, wasn't really our original language, but the French gave it us. They brainwash us.
Và điều thứ ba mình thấy họ được nuôi dưỡng, được ăn thịt ha và uống rượu ngon là những thức ăn của chính vua dùng để chi vậy? Để những thanh niên này được bổ dưỡng, có sức khỏe, hầu một ngày có thể hầu việc vua lâu dài.
The third step in preparation to serve the king
These young men were given a daily portion of the king's delicacies and one of the wine and of the wine that he drank.
Tôi không biết quý vị sao nhưng mà tuổi thiếu niên thì là cái tuổi mà ăn như cọp. Nhất là khi được ăn thịt và uống rượu ngon thì không có nghĩa là bây giờ mình uống được rượu nha. Nhưng mà thời đó đó, ăn thịt và uống rượu ngon thì thưa quý vị có gì chê được không ạ? Nhất là khi mình làm là một người nô lệ thì dễ gì có cơ hội tốt để được chăm sóc như vậy, được ăn thịt và uống rượu ngon.
Teenagers is at the age like to eat. They eat everything. And they eat a lot. This is not a racist statement, okay? We have to be careful because every time we say today, people can call us racist. But it's true, you know, teenagers like to eat, and eat everything, especially when Daniel and his friends could eat meat and drink good wine. There's nothing better for slaves who could have the chance of being cared for like that.
Nhưng mà là một điều là Daniel và ba người bạn đã, Kinh Thánh nói, quyết định trong lòng. Quyết định trong lòng. Quyết định trong lòng từ chối không chịu ăn thịt và uống rượu của vua vì họ biết rằng những thức ăn này là ô uế vì thường đã được dùng cúng tế cho các tà thần của dân Babylon trước tiên.
But strangely enough, Daniel and his three friends have purposefully decided in their heart to refuse eating the king meat and drinking his wine because they knew that these foods was unclean. They were often used as sacrifice offering to the idols, that a Jew could not be faithful to God and eat this food according to the Moses laws.
Daniel quyết định trong lòng không chịu dùng những thứ này vì nhận biết rõ luật pháp của Đức Chúa Trời không cho phép mà phạm tội cùng Ngài sao. Ha?
They decided in their heart not to consume these things because they know clearly that God's laws did not allow them to defy themselves with these and sins against God.
Tôi tin rằng Daniel đã được trưởng dưỡng kỹ càng trong đạo của Chúa khi còn nhỏ. Vì vậy Daniel và các bạn mới biết phân biệt rõ được những điều nào là tội mà phải tránh xa, từ chối không được đụng đến.
For sure I believe that Daniel had been well nourished in the laws of God when he was a child. Thanks to his parents, thanks to those Sunday school teachers, and he knew clearly what sin is, to stay away from it, to refuse of touching these defiled food and drink.
Câu hỏi của tôi và quý vị như thế này. Chúng ta đi nhà thờ mỗi Chủ nhật, nhưng mà chúng ta có biết phân biệt được điều nào là tội không? Trong cuộc sống từ thứ hai đến thứ bảy, mà biết tránh xa hay từ chối. Tôi nói lại, chúng ta là những người đi nhà thờ mỗi Chủ nhật, nhưng mà chúng ta có phân biệt được không những điều nào là tội từ thứ hai đến thứ bảy để tránh xa mà từ chối?
Well, let me ask you a question. What about you? What about me? We go to church every Sunday, but can we tell what is a sin in our life from Monday to Saturday and make up our mind to refuse to sin those things?
Mà nếu từ chối như vậy thì chắc rằng Daniel cũng đánh mất một cơ hội ngàn vàng, phải không quý vị? Có được một tương lai tốt đẹp mà còn có thể bị bỏ tù hay có thể bị xử tử nữa vì không vâng theo mạng lệnh, sắc lệnh của vua.
Well, Daniel endangered his life and risked his future to be faithful to God by his decision not to eat the king food. For sure, Daniel would lose a golden opportunity to gain power and prestige, and could be imprisoned, could be executed for disobeying the king's decree.
Nhưng mà Daniel, Kinh Thánh nói được Chúa ban phước, ban cho anh có sự khôn ngoan để anh xin vị quan chỉ huy rằng cho thử ăn rau và uống nước thôi trong vòng 10 ngày.
thay vì ăn thịt uống rượu của vua, và sẽ chứng tỏ mình vẫn được khỏe mạnh và thông minh sáng suốt luôn, không có mắc bệnh COVID. But Daniel was blessed and rescued by God, who gave him wisdom to ask the ruler official, let them try to eat only vegetables and drink water for 10 days. 10 days, instead of eating the king's meat and drinking the wine, and would prove that they could still be healthy. Điều này rất là khó cho vị quan chỉ huy, vì nếu sau 10 ngày mà những thiếu niên này bị sa sút sức khỏe, đau ốm, Kinh Thánh nói mặt mày tiều tụy đó, vì thiếu dinh dưỡng, thì ông sẽ trình sao cho vua. Ông nói là ông có thể bị xử tử, chém đầu phải không? Nhưng rồi Chúa vui lòng, vị quan cho phép Daniel và ba người bạn thử. This was a very difficult for the official, because if after 10 days, these teenagers suffer health loss, yeah? Sickness due to lack of nutrition, then the official would possibly face punishment, even death by beheaded. But then the Lord intervened and prompted the official heart to allow Daniel and his friends to try it. Sau 10 ngày thì việc gì xảy ra? After 10 days, what happened? Trong câu số 15 nói cuối 10 ngày, mặt mày họ trông hồng hào và đầy đặn hơn tất cả những người trẻ đã ăn uống thực phẩm của vua ban. Và họ được tiếp tục tự do ăn rau và uống nước, những thứ mình muốn, và không cần phải ăn thịt và rượu của vua ban cho. In verse 15 said that at the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Then, so the God took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. Và cho đến khi thời hạn đã định là sau 3 năm á, sau 3 năm họ chỉ ăn có rau mới lại uống nước thôi. Daniel và ba người bạn được vào trình diện vua, thì việc gì xảy ra khi vua nói chuyện với họ trong câu số 20? Kinh Thánh nói, mỗi khi vua cần hỏi họ về bất cứ điều gì liên quan đến khôn ngoan và thông sáng, ông thấy họ giỏi gấp bao nhiêu lần quý vị? 10 lần, với tất cả các pháp sư và các bốc sư trong toàn đế quốc của người Babylon. Then when the time was set after 3 years, Daniel and 3 friends were allowed to appear to the king on what happened when the king talked to them in verse 20. The Bible said that in every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Thưa quý vị, sống ở giữa vòng nô lệ và bị ảnh hưởng bởi nhiều tà thần và thuyết lý của dân ngoại bang Babylon, đi nghịch với luật pháp của Đức Chúa Trời, không phải là một cuộc sống dễ dàng, không phải là một cuộc sống thoải mái, mà họ phải chịu nhiều áp lực, đè nén. Nhưng mà lý do nào mà Daniel và ba người bạn vẫn giữ mình được thánh sạch, vẫn vâng theo luật pháp của Chúa và giữ mình không bị ô uế? Living in the midst of slavery, influenced by the wicked power and the doctrine of Babylonians' false gods that was always been against God's laws, it was not easy life for Daniel and his friends. Had to be subject to a lot of peer pressures. But for what reason did Daniel and his 3 friends still keep themselves pure by obeying God's law and kept themselves from being defiled? Bí quyết quan trọng nhất mà chúng ta học được ở đây, nhiều lắm nhưng mà chỉ có một điểm tôi muốn nhắc thôi, mà Daniel giữ vững được niềm tin, đó là trong câu số 8 mà nãy chúng ta đọc, là bởi vì trong lòng anh đã quyết định dứt khoát vâng lời Chúa tuyệt đối. Trong lòng anh dứt khoát rồi, tôi tuyệt đối vâng theo lời của Chúa. The most important secret I hope you will learn here is in verse 8, because Daniel purposefully decided in his heart, made up an absolute decision to obey the law instead of consuming unclean stuffs. He already made up his mind.
Thưa quý vị, tấm lòng bên trong của một người rất là quan trọng mà từ đó sanh ra mọi hành động. Quý vị biết không ạ?
Don't you know that a person's inner heart is very important, from which all outside action are carried out?
Vì vậy mà lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 dạy chúng ta điều gì? Quý vị ghi chép câu Kinh Thánh này kỹ càng nha, nhất là những người trẻ. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống đều từ đó mà ra.
Well, for that, Proverbs chapter 4, verse 23 is a good verse for the young people to memorize. And it said this, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Everything you do flows from your heart. Amen.
Một cơ đốc nhân đứng vững hay sa ngã, ùa theo đám đông hay không, nó thứ nhất nó tùy ở trong tấm lòng của người đó đang chứa những gì mà thôi.
Whether a Christian can stand up against the flows or drift away from faith by following the crowd first depends on what is in the person's heart.
Tấm lòng của Daniel nó được chồng bởi những chân lý của luật pháp Đức Chúa Trời mà không thể xóa đi được, không thể bị lay chuyển hay dời đổi được, hay nói bóng là đã được in sâu chắc ở trong đá rồi. Vì vậy anh sống không thay đổi lập trường của mình, không đi ăn thịt và uống rượu của vua mà làm ô uế đời sống của mình nhé.
The heart of Daniel had been planted by the truth of God's laws that cannot be erased, cannot be moved, cannot be changed, or we can say that it's already imprinted on the stones. Therefore, he did not waver his faith, compromise the truth, change his viewpoint, and ate the king meat and drink to defy his life.
Hãy tự hỏi trong tấm lòng của tôi và quý vị đang chứa những cái gì? Và những thứ đó đang được xây dựng trên nền tảng gì để có thể đứng vững và trung tín với Chúa cho đến cùng nha.
Ask yourself, in my heart and yours, what are we storing up and what foundation are these things built on to be able to stand firm and be faithful to God till the end?
Chúa Giêsu đã dùng một ẩn dụ tuyệt vời để giúp chúng ta hiểu làm sao một kẻ tin giữ được tấm lòng mình bền vững trong lẽ thật luôn.
You know, Jesus used a wonderful parable to help us understand on how a believer can stand firm on God's truth.
Trong Matthew đoạn 7 từ câu 24 tới câu 25, Chúa nói như thế này. Quý vị nghe rõ. Thank you, Andy.
Vậy ai nghe những lời ta phán đây và làm theo sẽ giống như người khôn cất nhà mình trên vần đá, dù mưa sa lục đến, bão thổi đập vào, COVID hay không COVID, nhà ấy vẫn chẳng sập vì đã xây trên vần đá. Ẩn dụ của một người cất nhà mình trên đá chứ không phải trên cát, ok? In Matthew chapter 7, Jesus said, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, COVID came, the stream rose, and the wind blew and beat against the house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. The parable of a man building his house on the rock and not the sand.
Rõ ràng trong ẩn dụ này, Chúa Giêsu nói đến hai động từ lượng, chứ không phải một động từ, hai động từ lượng. Đó là động từ nghe và làm theo. Nghe và làm theo.
It is clear in this parable that Jesus spoke of two verbs, not just one verb, two verbs, the verb to hear and to put it into practice or do.
Or do, right? Cái ưu điểm đức tin nhất của người Cơ Đốc, nhất là những người Cơ Đốc theo lối sống của người Mỹ á, không phải là chúng ta không được nghe,
Không phải là chúng ta không biết hay không hiểu lời Chúa, nhưng bởi vì chúng ta nghe rồi để đó mà chúng ta chưa vâng lời làm theo những lời chúng ta đã nghe. You know the weakest link of Christian faith. Do you know that? Especially those of the American way of life is not that we do not have a chance to hear or to understand God's word, but because we have heard it but not obey according to the words that we have heard. That's our weakest link. Vì vậy mà tín đồ Mỹ ở đây đó hay bị mắc cái bệnh là bệnh mập ú thuộc linh là vậy đó quý vị. That is why this American Christian often suffers from the spiritual obesity. Những bài học và bài giảng chúng ta nghe, chúng ta vừa ra khỏi nhà thờ là chúng ta quên ngay. Chúng ta có sự suy nghĩ như thế này: cái gì của Chúa trả lại cho Chúa ha. Vì vậy mà chúng ta dễ bị sa vào trước cám sổ, chúng ta dễ ùa theo đám đông, chúng ta dễ bị lôi kéo đi theo những quan điểm của thế gian này mà được trưng bày và cổ động qua hệ thống media truyền tin, Twitter, Facebook, YouTube, qua nhạc lý, qua phim ảnh, qua những trò chơi điện tử thay vì lời Chúa chúng ta vừa mới nghe. Amen. We hear so many sermons and lessons each week, each Sunday. We come to church, we hear sermons, we study the Bible, but just getting out of the church door, immediately we forget. We are thinking that what is belong to God, give it back to Him. So we can easily fall into temptation, easy to follow the crowd, easy to be dragged into worldly views that are displayed and promoted through media, Twitter, Facebook, YouTube, acidic music theory, through lustful movies, through violent games, instead of the word of God that we just heard. Quý vị thấy ở trong Thánh Thi đoạn 1, từ câu 1 tới câu 3, tôi thích cái đoạn Kinh Thánh này. Nói như thế này: phước cho người nào không đi theo kế kẻ gian ác, không đứng chung đường với phường tội lỗi, không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Chúa và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, cứ đến mùa được hoa quả đầy cành, lá vẫn xanh, cứ chẳng hề héo úa, mọi sự người ấy làm đều sẽ thành công. In Psalm 1, from verse 1 to 3, it's a beautiful psalm. It said that blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates, remember the word, meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by a stream of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. Tôi mới mua một cuốn sách Kinh Thánh mới. Nó có giải thích tiếng Hebrew trong Cựu Ước và tiếng Greek cho Tân Ước. Tôi thích cuốn Kinh Thánh này lắm, là tại vì nó giải thích cái ý nghĩa, cái nguồn gốc của nó, để tôi có thể hiểu lời của Chúa hơn. Thì khi mà tôi đọc Thi Thiên thứ nhất á, và tôi đọc cái động từ suy gẫm đó rồi, rồi tôi coi cái sách đó là cái ngôn ngữ Hebrew, động từ meditate, động từ suy gẫm có nghĩa là gì? Thì theo tiếng Hebrew, đây không phải là cái động từ mà nói về chúng ta nghe rồi qua loa, từ lỗ tai này qua lỗ tai kia. Nhưng nó còn là động từ, tiếng Anh nó gọi là to devise, to plot, to plan. Nghĩa là chúng ta tìm cách, sau khi chúng ta nghe, chúng ta suy gẫm, chúng ta tìm cách coi xem, và chúng ta bày ra những kế hoạch để làm thế nào mình có thể áp dụng được những lẽ thật mà mình đã vừa nghe và hiểu được. Đó là cái chữ suy gẫm đó quý vị, theo cái ngôn ngữ chính của tiếng Hebrew. I just bought a Bible called the Study Bible with the Hebrew and Greek words in it, because I want to go back and see the original word of God. What does that mean? And when I focus on the verb meditate on Psalm 1, the original Hebrew verb meditate is not just hearing through from one ear to the other, but also from a derived verb to devise, to plot, to plan, which means to make an effort to find on how to put truth in practice, to come up with a plan to apply the truth on how that we just heard and understood. That's what the word meditate means. Not just here, there, over here, but have a plan how you can put the truth that you just heard and understood into practice.
Vì vậy mà trong câu số 3, tác giả Thi Thiên nói, một người đó được thành công. Nói rõ ràng câu 3, người đó thành công không chỉ có nghĩa về phương diện vật chất hay thắng lợi thêm quyền, như là thành công gì quý vị? Không đi theo kế của kẻ gian ác, không đứng chung đường với phường tội lỗi, không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng, không ăn thịt và uống rượu của vua, không say sưa, không ham mê cờ bạc, không xe xua trên Facebook uổng phí thì giờ, không tham lam tiền bạc mà bán chúa của mình, không luôn tuồng quý vị à. Đó là người thành công đó.
So in verse 3, you see that the psalm author, the author of psalm say that he is successful. Does not only mean that material possessions or gaining more power and popularity, but being successful that does not walk in the step with the wicked or stand in the way that sinners or sit in the company of mockers, doesn't eat the king meat and drink, doesn't get drunk, doesn't indulge in gambling, doesn't waste much time on Facebook, isn't being greedy for money to sell God cheap. That's what it means, successful.
Tấm lòng phải đầy dẫy lời của Chúa để biết nhạy bén mà nhận diện ra những khu vực nguy hiểm để làm điều mà Phaolô dạy cho Timothy ở trong Timothy thứ 2 đoạn 2 câu 22. 22-22 dễ nhớ. Ông nói như thế này, con cũng hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, nhưng hãy đeo đuổi công chính, đức tin, tình yêu, hòa bình cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch.
Our heart must be filled with God's word to be sensitive, alarming the dangerous zones that Paul had taught Timothy in 2 Timothy chapter 2, verse 22. He said that flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart.
Điều thứ hai chúng ta thấy Daniel có một sự quyết định. Quyết định trong lòng, không ăn thịt và không uống rượu của vua.
Second, we see that Daniel have already made a commitment, made up his mind, in his heart, not to eat the king's meat and drink the king's wine.
Đây là một hành động dứt khoát một lòng với Chúa. Ông không có nửa đời nửa đạo. Ông không có đi dạo hai bên. Ông không có mau bước qua ranh giới mà Chúa đã định theo luật pháp của Ngài, dù cho bị lỗ lã, đánh mất cơ hội, quyền lợi, bị đối xử bất công hay bị thiên vị. Ông nhất quyết một lòng giữ mạng lệnh của Chúa và điều răn của Ngài.
This is a definite decision of a whole heart to God, not halfway to the world and halfway to Jesus, not quickly stepping over the boundary that God has defined according to his laws, even though he know that he will lose, even though we know that we will lose money, we may lose popularity and prestige, and even facing unfair treatment and oppressions. Any of you know Jim Caviezel?
Là một tài tử đóng vai Chúa Giêsu trong cuộn phim The Passion of Christ. Đó. Sau này, ông có cơ hội mời đóng một số phim ảnh khác. Ông nổi tiếng, sau đó ông được mời đóng một số phim khác. Nhưng mà những cái phim này có những cái tuồng dâm dục, thì ông Jim ông từ chối. Ông nói thẳng đây là tội lỗi. Và ông nói rằng là vì về đời sống của ông đã một lần phản chiếu Chúa Giêsu cho mọi người thấy, nên ông từ chối những cơ hội tốt này, dù cho ông biết rằng ông mất những hợp đồng đóng phim rất là nhiều tiền. Ông một lòng với Chúa.
Maybe some of you know Jim Caviezel, the actor who played the role of Jesus in the film The Passion of Christ, produced in 2004. Well, later Jim became famous and have many other opportunities to do more films. But he refused, even if he knew would lose many big contracts for filming, because these films have some sexual immoral scenes that he frankly said that it is a sin. Jim said that he could not do that because his life once reflected the image of Jesus for the world to see, and he could not do that. Muốn có sự quyết định trong lòng này, nó đòi hỏi một đời sống có một liên hệ mật thiết với Chúa. Đến mức chúng ta kính yêu Chúa hơn cả mọi người, hơn cả mọi điều, và sẵn lòng trả giá cho nó. You know, this kind of committed heart requires an close relationship with Jesus to the point of loving him more than anyone or anything else and willingly to pay a price for it. Người có sự quyết định trong lòng không đợi bị đối phó với sự bắt bớ rồi mới phản ứng với mới có câu trả lời. Nhưng mà người quyết tâm á, thì đã biết và chuẩn bị sẵn câu trả lời để và cái phương cách chống lại những áp lực đến từ ác quỷ Satan và thế giới rồi. You see, the people with a determination in heart do not wait to be confronted with the persecution before respond, but already know what answer to resist the peer pressure of Satan and the world. They are ready. Tôi nghe câu chuyện của một cô gái ha, đi đấy lần đầu tiên, thì bị một chàng thanh niên đi đấy với á, sắp sửa dụ cô gái bước vào tình dục bất chính. Thì cô khôn ngoan, cô móc ngay ra cuốn sách Kinh Thánh để trong cái ví của mình đó. Và cô cứ tiếp đọc lời Chúa. Cô cứ giờ đó cô đọc. Thì Kinh Thánh đọc rồi. Đọc thì bạn trai này đâu có làm gì được nữa. Bực mình quá thì chở cô về nhà. Và từ lúc đó cô gái dump anh chàng đó, vì anh chàng đó chỉ lạm dụng cô mà thôi. Nhưng mà mình thấy đây là cô quyết tâm trong lòng giữ mình được thánh sạch bằng cách cô đã chuẩn bị sẵn nha. Cô chuẩn bị sẵn của Kinh Thánh ở trong ví của mình rồi. Đó là cái người quyết tâm theo Chúa đó. Không phải đợi cái nào mà persecution tới á, thì mình mới chứng đạt. Tôi đã quyết định trong lòng rồi. Tôi đã có câu trả lời rồi. Tôi sẽ không bỏ nhóm. Dù cho cái Chủ nhật đó người ta có tiệc tùng gì nữa, lớn đến đâu đi nữa, tôi sẽ không bỏ nhóm. Tôi đã quyết định rồi. You know what I mean? You know the story of a girl who was about to be lured into sexual sin by when dating with her boyfriend the first time. So she immediately took out a Bible in her purse and kept reading. Kept reading. Well, the boyfriend was upset, so he had to drive her home. And from that moment, the girl dumped that guy because she knew he's only used her. She made up her mind to keep herself holy by always having a Bible in her purse. Đó là một người có tấm lòng quyết tâm theo Chúa đó. That's a person decided to be committed to Jesus. Còn tôi và quý vị chuẩn bị gì chưa? What about you and me? Have we prepared anything? Chúng ta có sẵn sàng có câu trả lời chưa để không bị dụ dỗ bỏ nhóm thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật không? Do you and I have a question already? Have an answer already? So we will not be lured, seduced, or having a waiver from skipping Sunday church worship. Do you and I already have an answer? To tell them that, no, I got to worship my God. Muốn có sự quyết tâm này, nó đòi hỏi chúng ta phải có một đời sống kỷ luật tâm linh, quý vị ạ. Mỗi ngày, nó bắt đầu bằng sự tĩnh tâm và cam kết vác thập tự giá mà theo Ngài ngày hôm đó, cho dù thế giới có đổi thay, hỗn loạn đến đâu đi nữa. To have this determination, it requires a daily life or spiritual discipline, beginning with a devotion and a commitment to carry the cross, following Jesus that day, no matter if the world turns upside down. I still follow Jesus. Mình thấy trong một sự kiện khác, nếu quý vị về nhà đọc Daniel đoạn 6, Daniel lại dứt khoát quyết định một lần nữa trong lòng không phạm tội cùng Chúa, mà vâng theo sắc lệnh của vua đưa ra không cho phép được một ai cầu xin một thần nào khác trong vòng 30 ngày, phải không? Quý vị về nhà đọc đoạn 6 thì thấy điều đó. In another event in chapter 6, Daniel made a decision again in his heart not to sin against God and obey the king's decree that did not allow anyone to pray to another God within 30 days. Và chúng ta khám phá được cái bí quyết làm thế nào Daniel có cái năng lực trung tín với Chúa, có chép trong Daniel đoạn 6 câu 10. Tôi xin phép được đọc. Lời Chúa nói như thế này: lúc đó sau khi Daniel biết văn bản của sắc luật đã được vua ký, ông về nhà, lên phòng trên lầu, nơi có các cửa sổ mở hướng về Jerusalem. Mỗi ngày 3 lần, ông quỳ xuống cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời của ông, như ông vẫn thường làm từ trước đến giờ. And we discover the secret of how Daniel could be faithful to God in Daniel chapter 6 verse 10. The Bible said that now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Daniel có một đời sống kỷ luật tâm linh. Mỗi ngày ba lần, không cần biết ai có tiệc tùng gì hết á, mà đã giúp anh có sự quyết tâm vâng lời Chúa cho đến cùng nhé. Daniel have a life of spiritual discipline 3 times a day. Doesn't matter if the world turned upside down, that helped to build up a determination heart to obey God to the end. Quý vị có tự nghĩ rằng mình sống tàn tàn ha, theo Chúa lúc nào rảnh thì đi, mà lúc nào bận thì thôi á. Mà nhớ khi sắc lệnh của một chính quyền ác đến gõ cửa nhà mình, gõ cửa hội thánh của mình, gõ cửa tiệm của quý vị, mà chúng ta sẽ còn quyết tâm đứng vững trên lời hứa của Chúa được sao? Quý vị tưởng, quý vị nghĩ làm như vậy được không? Do you think that we could stand firm on the word of God if we just live an easygoing lifestyle until an evil government decree comes knocking on your door, knocking on our church door, knocking on your shop, knocking on our job? You think that you and I can stand firm? Think again. Cái một bài hát mà chúng ta nên thường hát để giúp nhắc nhở một tấm lòng quyết tâm theo Chúa, tôi rất thích là cái bài tự nguyện quyết tâm theo Chúa Giêsu, nguyện không quay lại. A song that we should often sing to help reminding our determination to follow the Lord Jesus is the song I Have Decided to Follow Jesus, No Turning Back. Thưa quý vị, ùa theo đám đông là việc rất dễ làm, ai cũng làm được hết á. Nhưng tôi muốn nhắc quý vị một điều: khi chúng ta nhượng bộ đi theo thế gian á, một lần đầu tiên thì khó quay trở lại với Chúa lắm. Vì thưa quý vị, nghe rõ điều này, vào thì dễ, mà ra thì khó lắm ạ. Và các thử thách lần tới, nó đến, nó dễ làm chúng ta sa ngã hơn. Yeah. Amen for that. Following the crowd is always an easy thing to do. But remember one thing. When you give in to the world only once, if you give in to that sexual sin once, it gets harder to say no next time. Because it's very easy to yield, but it's very hard to get out. Ngược lại, nếu chúng ta dứt khoát ngay từ lúc ban đầu, quyết định trong lòng trung tín với Chúa, quyết định không có cụng ly ngay từ lúc ban đầu, từ chối không vào xem thử xong bài, thì lần thứ hai sẽ dễ hơn cho chúng ta, và lần thứ ba sẽ dễ hơn cho chúng ta thắng cuộc được. Và đó là cái bí quyết mà suốt cả cuộc đời của Daniel mà ba người bạn đã trung tín với Chúa cho đến lúc họ đến tuổi già, chết tuổi già, mặc dầu luôn ở dưới sự kiềm chế của dân ngoại bang Babylon. Don't you know that? On the contrary, if you determine from the beginning, decided in your heart to be faithful to God, not to cheer, to get drunk, in the first place, refuse to try this and test that, then the second time will be easier to say no. And that the third time will be even
easier for you to stand firm. And that is the secret that all the life of Daniel and his three friends remained to be faithful to God until their old age, despite many threats, forced execution, and persecution under the control of the Babylonians.
Quý vị hãy tự xét tâm lòng của mình đi. Có sự quyết tâm theo Chúa chưa? Hay là trong lòng chẳng có sự cam kết gì hết? Sao cũng được.
Examine your heart now. If there's a determination to follow God, or there's nothing, no room for this commitment at all.
Thử hỏi nhớ mà chính phủ ngày mai ra luật cấm cơ đốc không được phép đi nhà thờ nữa, để thờ phượng Chúa nữa, thì chúng ta đã có chuẩn bị, có sự quyết định trong lòng điều gì chưa?
If the government issues a law tomorrow that prohibits Christians from going to church and worshiping God, are you and I already prepared to make a decision in our hearts yet?
Tôi nhớ có một lần tôi kể cho một quý vị một câu chuyện, rồi sau đó thì chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc. Tôi đến thăm một gia đình người Hà Mông cách đây khoảng chừng 2 năm. Họ gia đình 5 người, họ đến sinh sống ở thành phố New Orleans. Tôi đến thăm hội thánh đó thì tôi gặp được gia đình người Hà Mông này. Nó rất là dễ thương, chất phác, hiền lành. À, mà quý vị biết là người Hà Mông không có giàu, nghèo lắm, họ mới qua nữa. Họ đương nhiên họ muốn kiếm việc để làm, phải không? Thì tôi nghe họ được giới thiệu vào một cái nhà hàng làm. Rồi đến tối thứ bảy á, thì cái người cha này ông nghỉ việc về sớm để ông chuẩn bị đi nhóm thờ phượng Chúa Chủ Nhật ngày mai. Thì ông chủ cũng bảo với ông cha người Hà Mông đó, ông nói là nếu mà anh làm như vậy thì tôi cho ông nghỉ luôn. Người cha Hà Mông này sẵn sàng nghỉ việc vì không muốn đánh mất cơ hội một buổi nhóm thờ phượng Chúa ngày mai. Ông nhất quyết như vậy. Tuy rằng ông biết ông cần tiền, ông nhất quyết, ông thà nghỉ việc hơn là ông miss bữa thờ phượng Chúa ngày mai. Và sau này tôi trở lại thì gặp ông và nói chuyện với ông, thì tôi được biết là gia đình của ông bây giờ thì tìm được một công việc khác, mà công việc này nó không có đòi hỏi ông phải làm trễ ngày thứ bảy, ngày chỉ có một tuần 5 ngày thôi, để ông có thể đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi Chủ Nhật. Yeah. I visited and met a Hmong family live in New Orleans about 2 years ago. They just came to America. And you know, Hmong people, they're very poor, okay? And the father got a job in a restaurant. On Saturday night, the father left early to come home to prepare for tomorrow Sunday worship service. The boss said to him, "If you do that, I have to fire you." The Hmong father looked at him and were willing to lose his job because he did not want to miss the Sunday worship service. Well, after a few weeks, I came back and talked to the father, and I knew that the family, the father, had found another job that only 5 straight days that would not prevent his family to go to Sunday worship service. Một tấm lòng quyết định, nhất quyết, không bỏ nhóm với bất cứ giá nào.
A determined heart that decides not to miss worship at any cost.
Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có một tấm lòng quyết tâm theo Chúa, giúp đỡ nhau đứng vững trên lời của Chúa, cùng lên tiếng bên vực đạo, cho đến khi Chúa Giêsu trở lại, ban cho mọi kẻ tin cơ nghiệp đời đời của nước thiên đàng.
May God help each of us to have a determined heart to follow Jesus, help each other stand firm on God's word, and stand up for the doctrine truth together, no matter what, until Jesus returns, giving all faithful believers rewards and the eternal inheritance in the kingdom of heaven. May God help us.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta có ý thức mình đang ở giữa một trận chiến thuộc linh không?
Are you conscious that we are living in the midst of a spiritual battle?
Những cái áp lực của kẻ thù là ác quỷ Satan và sự mời mọc cám dỗ của thế gian này nó càng ngày nó càng mạnh hơn. Chúng ta có biết điều đó không?
From the pressures of the satanic devil
and worldly temptation that are growing stronger every day.
Chúng ta thấy những cái chính sách vô thần của nhà chính quyền đang đưa ra và từ từ dẫn đẩn chúng ta vào những quan điểm đi nghịch với lời của Chúa dạy, mà chúng ta có nhận biết ra không, hay là chúng ta chẳng thấy gì hết.
Do you recognize this godless government policies are slowly pressure us to accept the viewpoints and the lifestyles that are contrary to God's teaching? Are you aware of that or just not see anything?
Nếu một ngày họ ra luật cấm không được phép đi nhóm thờ phượng Chúa nữa, thì bạn đã có sự quyết định gì? Bạn có sẽ tiếp tục đi nhóm thờ phượng Chúa không và trả giá của nó, hay là sẽ ùa theo đám đông?
What if they give out an act tomorrow that would not allow us to open church for worshiping God? What would be our response? Or we rather being compromised with the crowd?
Những thịt ngon và rượu ngon của nào của thế gian đang dụ dỗ lôi kéo chúng ta vào những con đường hư mất.
What are some of the meat and wine of this world that are luring us into compromising of the truth that God has given us in our heart?
Chúng ta có nhận biết thân thể mình là đền thờ của Chúa Thánh Linh đang ngự trị không?
Do you recognize that our body is a temple of the Holy Spirit who dwells?
Thân thể chúng ta là ngôi đền thờ Chúa ngự, chứ không phải là một sân chơi mà không nên được sử dụng vào mục đích trái với lời của Chúa.
Our body is a temple, not a playground, and should not be used for immoral purposes that are against God's laws.
Thế giới thì luôn muốn đồng hóa cải tạo tấm lòng của chúng ta đi theo những thuyết lý và quan điểm vô thần của nó, chỉ dẫn đến chỗ hư mất mà thôi.
The world always wants to brainwash us, reform us, reform our heart and mind according to its philosophies and viewpoints leading to perish.
Chúng ta có biết nhận diện ra những điều vô luân lý trong thế gian đang từ từ làm mai một cái tấm lòng quyết tâm của chúng ta theo Chúa không, mà tránh xa nó?
If there's anything of this world is slowly destroying your determined heart to follow Jesus.
Nếu bạn thương lượng với tội lỗi một chút ngày hôm nay, thêm một chút nữa ngày mai, thì rồi chúng ta sẽ bị lọt hố sâu.
If you compromise the truth a little today, a little more tomorrow, and then one day you will fall deep into sins.
Tôi thấy vì sự thương lượng này mà một số người trẻ đang bỏ việc thờ phượng Chúa khi họ chuyển đi học đại học. Bởi vì các bạn bây giờ đã xa nhà, không còn ở dưới sự giám sát của cha mẹ, và dễ làm các bạn có thể đi theo những thuyết lý của trần tục. Và nếu không tiếp tục sự rèn luyện một đời sống kỷ luật tâm linh trong sự tĩnh tâm mỗi ngày và sự thờ phượng của Chúa mỗi tuần, thì cứ vậy các bạn sẽ bị sa ngã.
Because this compromising with sins, I think that some young people today stop coming to church and worship God because they are now away from home. No more parental supervision, but free fall into many others' bondages. If you do not continue to practice a spiritual discipline each day with devotion and weekly worship.
Tôi mong rằng những người trẻ hay học ở Daniel cần có sự quyết tâm trong lòng mình, không cho phép bất kỳ sự hoạt động, quan điểm nào có thể thay đổi sự ưu tiên trong đời sống đức tin hơn là các buổi thờ phượng và học hỏi lời của Chúa.
Young people need to learn from Daniel to have a commitment in their hearts not to follow any activity or worldly viewpoints can change the priority of their life of faith in worshiping God and study the Word of God.
Hãy bắt chước Daniel và ba người bạn quyết tâm sống cho Chúa và vâng theo lời Ngài mỗi ngày với bất cứ giá nào.
Imitate Daniel and his three friends, determined to live for the Lord and obey his commandments every day at any cost. chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mọi sự bắt bớ mà quyết tâm một lòng không bỏ đạo nhưng trung tín theo Chúa Giêsu cho đến cuối cùng. Prepare to have an answer readily facing all persecutions and false accusations, not to give up or compromise the truth, but to be faithful to Jesus to the end. Hãy quyết tâm một lòng theo Chúa Giêsu và nguyện không bao giờ quay lại. Make up your mind, my friend, today to follow Jesus and never turning back. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa.